Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 ngày 23 tháng 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương mới đã bầu lại ông Tập Cận Bình vào chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm, nhiệm kỳ thứ 3. Như vậy, ông Tập Cận Bình đã trở thành lãnh đạo có thế lực nhất ở Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên đến gặp ông Tập Cận Bình không ai khác hơn chính là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng hôm qua đã bắt đầu chuyến viếng thăm Bắc Kinh cho đến ngày 2 tháng 11 theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chúc mừng Tập Cận Bình nhân dịp ông được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bức điện này, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết sẵn sàng cùng với ông Tập Cận Bình đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc lên một tầm cao mới. Nếu như việc gửi điện chúc mừng lãnh đạo láng giềng mới đắc cử hay mới tái đắc cử là chuyện bình thường, thì việc Hà Nội nhanh chóng thông báo chuyến đi Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện đáng chú ý, tuy không hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ ông là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên đến gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi ông tái đắc cử, mà chuyến đi Bắc Kinh lần này còn là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi ông tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp đầu năm 2021. Trên trang Nikkei Asia ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Thành Trung, giảng viên thỉnh giảng về Việt Nam học, Đại học Fulbright Việt Nam, nhận định thời điểm được chọn cho chuyến đi không chỉ là theo mong muốn của phía Việt Nam mà còn là theo ý của Trung Quốc. Hai quốc gia gần gũi về ý thức hệ muốn khẳng định là quan hệ của họ vẫn luôn vững chắc. Không có một thời điểm nào thích hợp hơn đối với một lãnh đạo đảng Cộng sản để chúc mừng một lãnh đạo đảng Cộng sản khác vừa tái đắc cử. Việt Nam muốn nhân dịp này xác định Trung Quốc là đối tác ngoại giao quan trọng nhất. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 27 tháng 10, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore nhận định.
Chuyến thăm này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc là dựa trên cái lời mời của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Tức là không phải do phía Việt Nam đề xuất, phía Trung Quốc là phía chủ động, có thể là phần nào thể hiện cái sự coi trọng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong cái bối cảnh cạnh tranh căng thẳng như vậy thì có lẽ là Việt Nam nhận được cái sự tôn trọng hay là sự coi trọng từ cả hai phía và Trung Quốc và Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc cũng không muốn Việt Nam xích lại quá gần với Mỹ và đây cũng là một cái dịp phù hợp để Trung Quốc nhắc lại cái thông điệp này trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều thứ hai là nó cũng phù hợp với cái truyền thống trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên sau mỗi kỳ đại hội đảng của hai phía. Tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp phía Việt Nam tổ chức đại hội đảng thì Việt Nam cũng cử các đặc phái viên sang Trung Quốc để thông báo cho các lãnh đạo Trung Quốc về kết quả của đại hội đảng Việt Nam. Tương tự như vậy, phía Trung Quốc nếu mà tổ chức các cái đại hội đảng thì cũng sẽ cử người sang để thông tin cho phía Việt Nam về kết quả đại hội đảng. Thì có lẽ là thay vì cử đặc phái viên sang thì họ mời lãnh đạo của Việt Nam sang để có thể trực tiếp trao đổi các cái thông tin và kết hợp với một cái mục tiêu khác, đây là góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu vắng các cái chuyến thăm cấp cao giữa hai nước do đại dịch COVID-19. Thì trong vòng 3-4 năm qua thì giữa hai nước không có các cái tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là cấp Tổng Bí thư. Sau khi đại hội đảng kết thúc thì họ cũng có lẽ là sẽ từ từ nới lỏng các cái quy định về COVID-19. Về phía Việt Nam thì Việt Nam có lẽ là cũng muốn tận dụng cái chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để giúp tăng cường quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cái thể hiện cái sự tự chủ chiến lược của Việt Nam trong cái bối cảnh là cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng căng thẳng. Và ở trong nước thì bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có thể muốn sử dụng cái chuyến thăm này để củng cố vị thế của mình, đặc biệt là sau một cái thời gian dài sức khỏe của ông Trọng có cái vấn đề. Đây là một cái chuyến thăm nếu thực hiện thành công thì sẽ thể hiện là hoạt động của ông đã trở lại bình thường và ông có thể đảm nhiệm các cái nhiệm vụ của mình một cách bình thường, ít nhất là cho tới năm 2026 khi mà nhiệm kỳ của ông dự kiến sẽ kết thúc.
Việt Nam, đặc biệt là về mặt kinh tế, ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo các dữ liệu của Liên Hiệp Quốc được Nikkei Asia trích dẫn, trong năm 2020, trao đổi mậu dịch giữa hai nước láng giềng đã vượt qua mức 133 tỷ đô la, tăng hơn gấp 3 so với năm 2012, năm mà ông Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí thư khóa đầu. Đặc biệt, ngành sản xuất hàng hóa có tốc độ tăng nhanh của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung, linh kiện điện tử, chi tiết máy và nguyên liệu từ Trung Quốc. Tuy đang gặp những khó khăn về kinh tế do vẫn thi hành chính sách Zero Covid, Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Theo các số liệu chính thức của Việt Nam, trao đổi mậu dịch song phương Việt-Trung đã đạt 132,38 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có gần 70% là nhập khẩu vào Việt Nam. Việt Nam thì là đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Ngoài ra, tuy giữa Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều nghi kỵ và vẫn còn tranh chấp chủ quyền biển đảo, quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc về mặt chính thức vẫn rất chặt chẽ. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này, quan hệ Việt-Trung sẽ có những thay đổi gì lớn hay không? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp dự báo.
Khả năng cao là sẽ không có nhiều thay đổi trong cái quỹ đạo quan hệ song phương sau cái Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục theo cái đà như lâu nay mà chúng ta đã quan sát. Hai bên vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trên khía cạnh kinh tế, và tăng cường cái quan hệ về mặt chính trị. Trong khi đấy thì sẽ tìm cách giải quyết, quản lý cái tranh chấp trên Biển Đông và không để cho quan hệ song phương bị ảnh hưởng bởi cái tình hình tranh chấp Biển Đông. Thì về phía Việt Nam thì chúng ta thấy là Việt Nam vẫn quan trọng quan hệ với Trung Quốc do vai trò rất là lớn của Trung Quốc đối với Việt Nam về kinh tế, về chiến lược lẫn ý thức hệ. Thì chính vì vậy mà Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục tìm cách phát triển quan hệ với Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời, như lâu nay thì Việt Nam cũng sẽ tìm cách tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng khác, trong đó có Mỹ và các đồng minh. Mục tiêu của Việt Nam là tiếp tục các cái đường lối chính sách đối ngoại cân bằng nước lớn và đa phương hóa, đa dạng hóa để vừa thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và bảo vệ lợi ích của mình, vừa tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Thì ngược lại, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục quan trọng quan hệ với Việt Nam. Trung Quốc sẽ có lẽ là tiếp tục dùng các biện pháp gọi nôm na là kết hợp cái cây gậy vục cờ rốt, vừa ràng buộc kinh tế với Việt Nam và dùng các yếu tố ý thức hệ để mà ràng buộc Việt Nam, vừa có thể là răn đe hay là cưỡng ép Việt Nam trên cái vấn đề Biển Đông. Trung Quốc trong cái nhiệm kỳ 3 của Tập, nếu xét cái chương trình nghị sự trong nước thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể trông đợi cái việc là Trung Quốc sẽ nhấn mạnh hơn cái yếu tố ý thức hệ và có thể là họ sẽ dùng cái yếu tố ý thức hệ để mà tăng cường ràng buộc với Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam mặc dù có cái sự liên hệ về mặt ý thức hệ với Trung Quốc, nhưng mà chúng ta thấy là Việt Nam có các cái cách tiếp cận mang tính ôn hòa hơn, không có cực đoan như Trung Quốc, cho nên là Việt Nam có lẽ là sẽ quan sát và tiếp nhận một số các cái bài học từ phía Trung Quốc, nhưng mà cũng sẽ cố gắng đảm bảo để yếu tố ý thức hệ nó ảnh hưởng tới cái tình hình phát triển trong nước, cũng như là ảnh hưởng tới cái đường lối, cái chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc cũng như là các cái cường quốc khác, các cái nước khác. Tuy nhiên, yếu tố tranh chấp Biển Đông vẫn là một cái yếu tố chứa đựng những cái bất ổn tiềm tàng. Nếu mà tranh chấp Biển Đông được quản lý tốt thì tôi nghĩ là quan hệ song phương vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Còn trong trường hợp tình hình Biển Đông nó xấu đi thì quan hệ song phương có lẽ là sẽ gặp nhiều trở ngại trong thời gian tới.
Nhưng với việc ông Tập Cận Bình thâu tóm toàn bộ quyền lực, liệu Bắc Kinh sẽ có chính sách cứng rắn hơn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Việt Nam hay không? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.
Đúng là dưới thời của ông Tập Cận Bình thì Trung Quốc có một chính sách đối ngoại cứng rắn hơn so với thời của ông Hồ Cẩm Đào. Không phải là gần đây mà đã kể từ năm 2013, lúc mà ông Tập Cận Bình bắt đầu lên cầm quyền. Cái sự kiện mà chúng ta vẫn nhớ cho tới bây giờ đấy là sự kiện khủng hoảng giàn khoan HD981 năm 2014. Chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình nói chung và chính sách Biển Đông nói riêng và sẽ trở nên cứng rắn không phải là một cái điều hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, cái chính sách cứng rắn đấy nó không phải là một cái cách tiếp cận thường xuyên của phía Trung Quốc, mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ lựa chọn các cái thời điểm phù hợp để mà có những cách tiếp cận phù hợp, lúc thì cứng rắn, lúc thì có thể là mềm mỏng, tùy thuộc vào các yếu tố, ví dụ là tình hình khu vực hay là tình hình nội bộ Trung Quốc hay là cái tính toán của Trung Quốc đối với Việt Nam trong từng cái thời điểm cụ thể. Tôi lấy ví dụ là nếu như năm 2014 đến năm 2017-18 chẳng hạn, tình hình Biển Đông thì tương đối căng thẳng. Ngoài cái sự kiện HD981 năm 2014 thì ví dụ là năm 2017-2018, thậm chí tới 2019 chẳng hạn thì Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào các cái vùng biển của Việt Nam hay là quấy rối các cái hoạt động dầu khí của Việt Nam chẳng hạn. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm vừa qua đấy, chúng ta thấy là tình hình Biển Đông giữa Trung Quốc Việt Nam này tương đối ít sóng gió. Cái cách tiếp cận lúc mềm, lúc rắn, lúc căng thẳng, lúc ít căng thẳng hơn thì có lẽ là vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới dưới cái nhiệm kỳ thứ 3 của ông Tập Cận Bình. Sau cái thời gian tương đối hòa dịu 2 năm vừa qua thì có thể là sẽ có một cái căng thẳng nào đấy trong cái quan hệ giữa Trung Quốc Việt Nam. Bây giờ đây là hành động tiếp theo của Trung Quốc là gì và tính chất của nó ra sao? Tôi lấy ví dụ như nếu mà Trung Quốc tiếp tục cử tàu xâm nhập vào các vùng biển Việt Nam thì nó rất là khác với ví dụ như là việc Trung Quốc thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông thì đó là một cái bước leo thang và nó thể hiện là việc Tập Cận Bình cứng rắn hơn với Việt Nam ở trên vấn đề Biển Đông. Còn nếu mà họ chỉ cử tàu xâm nhập hay là tiến hành các hoạt động quấy nhiễu Việt Nam như lâu nay thì tôi nghĩ đây là một cái chuyện tương đối là bình thường và nó không có gì mới. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng sẽ nhiều khả năng tiếp tục cái cách ứng phó với Trung Quốc lâu nay thông qua cái việc là tăng cường tiềm lực trong nước kết hợp với tăng cường quan hệ với các cái đối tác, các nước lớn để mà nâng cao khả năng của Việt Nam trong việc đối phó với cái sức ép của Trung Quốc và gia tăng tư thế đàm phán, khả năng mặc cả của Việt Nam với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Nếu như Trung Quốc cứng rắn với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng sẽ cứng rắn trở lại để bảo vệ lợi ích của mình. Như chúng ta đã thấy qua trường hợp cái khủng hoảng giàn khoan HD981 năm 2014. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ mong muốn ưu tiên hơn cái mục tiêu là duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông. Việt Nam cũng sẽ tìm cách để tiếp tục duy trì các cái tiếp xúc đối thoại với Trung Quốc để mà quản lý tốt hơn cái vấn đề Biển Đông, và có lẽ là cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng lần này tại Trung Quốc cũng là một phần trong cái nỗ lực đó của Việt Nam.
Không chỉ trên biển, thể hiện qua việc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, Trung Quốc nay còn là mối đe dọa cả trên bộ đối với Việt Nam thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, và nhất là thông qua việc thực hiện ngày càng nhiều dự án lớn ở hai nước láng giềng của Việt Nam là Lào và Campuchia, tranh giành ảnh hưởng của Hà Nội tại hai nước này. Một mặt phải cố duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh, mặt khác Việt Nam phải tiếp tục tăng cường quan hệ với các cường quốc khác, nhất là Hoa Kỳ, để tạo thế đối trọng cần thiết và cũng để nâng cao khả năng phòng thủ của mình. Nhưng với một lãnh đạo Trung Quốc có thế lực mạnh hơn bao giờ hết, Việt Nam có thể tiếp tục giữ thế cân bằng trong quan hệ với hai cường quốc đối địch Mỹ-Trung hay không? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận định.
Trong cái bối cảnh mà cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên sâu sắc hơn như vậy thì không chỉ đối với Việt Nam mà đối với tất cả các nước trong khu vực, làm sao duy trì được sự cân bằng giữa hai cường quốc này là một cái bài toán rất là học bùa. Bởi vì động lực của cạnh tranh Mỹ-Trung thì đến từ cả hai phía, từ phía Mỹ lẫn phía Trung Quốc. Chính vì vậy rất khó làm vừa lòng cả hai bên. Lấy ví dụ như là Việt Nam sẽ rất khó tăng cường quan hệ với Mỹ mà không làm Trung Quốc khó chịu, và ngược lại thì Việt Nam cũng rất khó tăng cường quan hệ với Trung Quốc mà không làm Mỹ phật lòng. Chính vì vậy mà Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cân bằng giữa hai bên và để làm sao có thể là đồng thời phát triển được quan hệ với hai bên. Tuy nhiên lợi thế ở đây là cả hai bên do cái cạnh tranh chiến lược như vậy, do muốn tranh giành ảnh hưởng như vậy thì có thể là đều sẽ dành cái sự quan tâm lớn hơn tới Việt Nam. Và nếu như Việt Nam khéo léo thì có thể tận dụng cái điều đấy để mang lại các lợi ích nhất định cho mình. Không còn cách nào khác là Việt Nam phải duy trì cái sự cân bằng như vậy, phải làm sao khéo léo tăng cường quan hệ với cả hai bên. Nếu như không thể duy trì được sự cân bằng như vậy thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ gặp rất là nhiều bất lợi, rất là nhiều rủi ro. Nói cách khác á, việc theo đuổi cái sự cân bằng như vậy thì nó sẽ giúp Việt Nam thể hiện cái sự tự chủ chiến lược. Sự tự chủ chiến lược này nó có vai trò rất là quan trọng trong việc mà bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam. Trong khi mà theo đuổi cái mục tiêu tự chủ chiến lược đấy thì chúng ta phải nhận thức một điều rằng là bất kỳ một quan hệ nào có lợi cho Việt Nam thì Việt Nam phải tiếp tục duy trì và phát triển bất chấp cái sức ép từ phía bên này hoặc phía bên kia. Chúng ta không thể hy sinh quan hệ với một cái quốc gia này chỉ để phát triển quan hệ với quốc gia khác. Điều đấy không có phục vụ tốt nhất cho lợi ích của Việt Nam. Và trong cái bối cảnh Mỹ và Trung Quốc xảy ra nhiều căng thẳng như vậy thì cái mục tiêu này càng cần phải theo đuổi, càng cần phải bảo vệ một cách kiên định hơn. Và tôi nghĩ là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi cái cách tiếp cận như vậy trong thời gian tới.
Tóm lại, với việc ông Tập Cận Bình nay thâu tóm toàn bộ quyền lực, quan hệ Việt-Trung có thể không có nhiều thay đổi, nhưng tranh chấp chủ quyền Biển Đông sẽ là một thách thức lớn hơn đối với Hà Nội. Đồng thời, giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới Hoa Kỳ, Trung Quốc, áp lực lên Việt Nam sẽ càng mạnh hơn.